Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm ngày 20 tháng 2 năm 2025, thứ Năm trong tuần thứ Sáu mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8 từ câu 27 đến câu 33. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường người hỏi các môn đệ, người ta nói thầy là ai? Các ông đáp, họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời, thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô, Satan lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh sau khi Chúa Giêsu làm các phép lạ và trừ quỷ, dân chúng và các môn đệ bỡ ngỡ trước quyền năng của Chúa. Cái bỡ ngỡ đó đã dẫn họ đến một con đường khác ngoài con đường mà Đức Giêsu muốn mặc khải. Đức Giêsu hiểu tâm trí của các ông nên Ngài đã một lần nữa công bố sự thật về Đấng Kitô, tức là Đấng chịu đóng đanh. Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Đó là sự thật về Đức Kitô. Kinh Thánh cho chúng ta biết, mặc dù qua nhiều lần và nhiều cách, Đức Kitô cố gắng cho các ông hiểu sự thật về con đường Giêsu, nhưng các ông vẫn không hiểu, thậm chí không chịu chấp nhận sự thật đó. Chẳng hạn, khi Chúa Giêsu nói cho các môn đệ biết Ngài phải lên Jerusalem để chịu khổ nạn và chịu chết, thì Phêrô đã can ngăn. Đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu công bố sự thật về Đấng Kitô. Kết quả của sự thật đó là mang ơn cứu độ đến cho con người. Còn đối với các môn đệ, khi không hiểu, không chấp nhận sự thật, thì sẽ có nguy cơ dẫn đến diệt vong như lời của Chúa Giêsu đã từng quở trách Phêrô rằng, hỡi Satan hãy lui ra đằng sau thầy. Ở đây chúng ta hiểu 2 khía cạnh. Thứ nhất, Đức Giêsu công bố về sự thật và Ngài mời gọi các môn đệ hãy đón nhận và sống sự thật đó. Thứ hai, sự thật mà Đức Giêsu công bố mang ơn cứu độ đến cho nhiều người. Đức Giêsu nói, sự thật sẽ giải thoát anh em. Như vậy, muốn sống bình an hạnh phúc thì chúng ta phải nói sự thật, làm trong sự thật và sống trong sự thật. Trong công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã nói sự thật về việc cấm ăn trái cây ở giữa vườn. Nếu ăn sẽ phải chết. Đó là sự thật. Ma quỷ là con rắn đã bẻ cong sự thật sang lời nói dối. Ông bà Nguyên Tổ đã không đón nhận sự thật mà sống trong sự lừa dối nên hậu quả là sự chết. Sự thật là Chúa Giêsu đã dùng quyền năng của Thiên Chúa và tình yêu thương của Ngài để trừ quỷ và chữa lành bệnh tật nhằm giải thoát cho con người. Nhưng những kinh sư và các nhà lãnh đạo tôn giáo không đón nhận sự thật và bẻ cong sự thật đó bằng lời nói dối để khẳng định Chúa Giêsu dùng quyền lực của Beelzebul. Khi lời nói dối đó phát xuất từ lòng họ, ngay lập tức họ bị giam cầm trong nô lệ của tội lỗi là ghen tức, đố kỵ và hận thù. Thế nên Chúa Giêsu đã nói, có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Sự thật mà Đức Giêsu công bố và thực thi chính là Ngài phải chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại. Sự thật này mang đến hai hiệu quả. Thứ nhất, Đức Giêsu đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha và đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng. Thứ hai, Đức Giêsu đã mang ơn cứu độ đến cho loài người. Như thế, sự thật buộc ta phải sống, phải nói, phải hành động, nhưng không phải sự thật nào cũng phải công bố. Nhìn vào việc Chúa Giêsu công bố sự thật, mời gọi ta xem xét, sự thật đó có giúp ích cho chính tôi thăng tiến đời sống đạo đức và giúp người khác thăng tiến hay không? Sự thật là tôi theo Chúa, mọi người cũng theo Chúa. Tôi và mọi người theo Chúa là cứu cánh, còn tất cả những thứ khác chỉ là phương tiện. Vậy mục đích của tôi khi nói sự thật là gì? Điều tôi nói đó có làm Chúa được vinh danh hay làm tôi được vinh danh? Khi ta xét tất cả những điều đó là ta đang đi vào bản chất cao nhất, rộng nhất của sự thật. Bởi vì sự thật không chỉ giới hạn giữa ta với người khác, nhưng còn là một tổng thể với ta, với người khác và với Thiên Chúa nữa. Vì thế Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, đừng sống tương quan giả dối với Thiên Chúa. Tương quan trở nên giả dối khi ta nghĩ rằng sự thật ta công bố để cho kẻ khác phải bẽ mặt, còn ta được vinh danh. Đó chính là mối tương quan giả dối với Thiên Chúa. Bài học về sự thật mà ta học được từ Chúa Giêsu đó là người Kitô hữu phải sống trong sự thật, nói sự thật và hành động trong sự thật. Khi nói sự thật, công bố sự thật, ta phải xét lại mối tương quan với Chúa. Sự thật đó có làm mất danh dự người khác, khiến cho họ không thể sống bình an và hạnh phúc được không? Và sự thật khi tôi công bố đó có làm vinh danh Chúa hay không? Trước khi công bố sự thật, ta hãy nhìn lại mình. Tôi là người đi theo Chúa có nhiều khuyết điểm, đó là sự thật. Tôi vẫn còn đó những tính tốt và tính xấu và tôi không hoàn hảo, đó cũng là sự thật. Tôi và mọi người đang trên đường đi về nước trời nhưng chưa tới nơi, đó là sự thật. Tôi và mọi người đang được Chúa Giêsu mời gọi, các con hãy nên chọn lành như Cha các con là đấng chọn lành, đó là sự thật. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống trong sự thật, tôn trọng sự thật và dám đón nhận sự thật khi được người khác góp ý. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con luôn biết nhìn lên Chúa trước khi công bố một sự thật nào đó. Amen. Lòng con.